Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 21. Cầu đố trong rương. Trong kho vẫn chất đầy tạp chí bỏ đi và từng bỏ sách cũ, còn có tận mấy huy chương bằng đồng vứt trong xó. Chỉ có lúc lãnh đạo tới kiểm tra, những thứ này mới được lôi ra lau chùi rồi bày giữa tủ kính trước cửa. Trong góc phòng, chú Quyết còn thấy rất nhiều phân chuột, chắc nơi này sắp biến thành hang ổ của chúng nó rồi. Chú Quyết bịt mũi, lật chỗ này tìm chỗ nọ. Chú Quyết phát hiện dưới đống giấy báo cũ có một chiếc rương bằng gỗ cây long não. Nơi này mọi thứ đều đựng trong thùng giấy. Ngày trước mấy lần cậu tới đây bỏ sách báo cũ cũng chưa từng thấy chiếc rương nào như thế này. Nay bỗng dưng xuất hiện một cái rương gỗ to Quyết sờn đỏ chót, đúng là hết sức đột ngột. Chú Quyết dời chồng giấy báo phía trên ra chỗ khác. Bên ngoài rương không có hoa văn gì. Cảm giác giống như cái rương mà nhà nhà dùng đựng của hồi môn vào những năm 50. Cậu phát hiện trên đó còn cài thêm ổ khóa. Có điều khóa kiểu này thì có cũng như không. Chính là loại khóa then đơn giản nhất. Chỉ cần có một thanh dài mỏng một chút, cứng một chút là có thể cậy cái thứ này ra. Việc đó không khó. Hồi Chu Quyết học trung học đã là cao thủ trong nghề rồi. Như lời cậu nói, thì chỉ cần đưa cậu công cụ thích hợp, cậu có thể cậy cả kiết an toàn trong phòng hiệu trưởng. Cậu tìm được một chiếc tuốt nơ vít bản dẹt cỡ nhỏ nhất trong kho. Thứ này vừa vặn thích hợp. Chú Quyết nhẹ nhàng đóng cửa. Khu này chẳng có người lui tới. Chỉ cần cậu không tạo ra tiếng động quá lớn, cậy một cái rương cỏn con tuyệt đối không ai phát hiện được. Qua 5 phút, chú Quyết nghe thấy khẽ vang lên một tiếng lách cách. Cậu cười khè khè rồi tháo ổ khóa xuống. Cậu gấp rút mở rương, nhưng thứ bên trong nằm ngoài sức tưởng tượng. Cậu lập tức ngã phịch xuống đất. Chu Quyết điều chỉnh hơi thở, run rẩy nhòm vào trong. Đó là một bộ hài cốt. Có lẽ thi thể là của một cô gái. Mái tóc cô ta rất dài, đen sì không chút bóng sáng. Tử khí âm u vờn quanh đầu lâu màu trắng xám. Màu sắc quả thật đủ mùi u ám kinh dị. Nỗi sợ hãi cái chết ập đến đang áp chế thần kinh của Chu Quyết, ngay đến việc hô hấp cũng rất khó khăn. Xác chết mặc áo liệm trắng, bộ y phục này không phải lớp ngoài cùng của áo liệm, mà là lớp lót bên trong, vì thế nó rất mỏng manh. Chu Quyết lờ mờ cảm giác cô gái này có lẽ chính là Trần Như Lan bị mất tích một cách mè quái. Nhưng Chu Quyết bỗng nghi ngờ, cậu làm thêm ở đây cũng đâu phải một hai ngày. Tại sao trước giờ chưa từng trông thấy có chiếc rương giống vậy? Còn Trần Như Lan chết như thế nào? Rốt cuộc là ai giết hại chị ta? Chu Quyết không ngờ mình lại có phát hiện to lớn như thế. Cậu liên tục lùi sau mấy bước, tự nhủ phải mau chóng thông báo cho Trần Hảo. Thi thể chị gái thân yêu của hắn hiện nằm trong một chiếc rương lớn không biết đã bao nhiêu lâu rồi. Xong, khi cậu luống cuống lùi bước thì cảm giác đụng phải một người. Người này cứng đờ như làm bằng thạch cao. Chu Quyết hít một hơi lạnh, thở gấp mấy hồi, đột nhiên quay đầu hỏi: "Ai?" Nhưng quay đầu lại thì chẳng nhìn thấy gì. Chu Quyết bối rối quét mắt quanh nhà kho. Ngoài hơi thở của chính cậu ra, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. rõ ràng cậu cảm giác sau lưng bỗng dưng xuất hiện một người. Điều làm cậu sợn tóc gáy nhất là người này ngay đến chút hơi thở cũng chẳng có. Cậu cảm giác như thể đã đụng phải một xác chết. Đường lúc thất kinh hoảng hồn, Chu Quyết đột nhiên nghe thấy tiếng cửa kho bị khóa lại. Cậu vội vàng chạy về phía đó. Quả nhiên không biết là ai đã khóa nhốt cậu trong này. Cậu nghĩ bụng, chắc không phải bác Cố và chú Triệu định giết người diệt khẩu đấy chứ. Nhưng hà cớ gì họ lại muốn giết cậu? Cậu dùng lực đẩy ra ngoài, song kỳ quái ở chỗ với sức của một chàng trai, cái cửa nát bé tẹo này không thể nào vững chắc đến vậy. Nếu dốc toàn lực hút nó, thông thường chỉ cần 3-4 lần là cửa sẽ bị bật ra. Ấy thế mà Chu Quyết hút liên tục tận hơn 10 lần, hút tới nỗi bả vai và cánh tay đau nhức mất hết tri giác, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Chu Quyết chỉ còn cách quay đầu lại trừng trừng nhìn cái rương kia. Cậu lập tức rút di động gọi cho Trần Hảo. Một lát sau đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng Trần Hảo. Chu Quyết cảm giác giọng mình đang run lẩy bẩy. Cậu nói: "Anh Trần, mau tới thư viện. Có lẽ tôi đã tìm thấy chị anh rồi." Dứt lời, cậu lại liếc nhìn chiếc rương lớn kia. Trần Hạo hỏi: "Ý cậu là sao? Cậu nói chị tôi ở thư viện." Chu Quyết dần khôi phục sự bình tĩnh từ trong nỗi kinh hoàng trước đó. Cậu nuốt nước bọt nói: "Anh Trần, tôi nói với anh nhất định phải bình tĩnh. Tôi phát hiện thấy một chiếc rương gỗ lớn đựng một thi thể phụ nữ trong nhà kho. Tôi nghi ngờ có lẽ là chị anh, Trần Như Lan. Có điều tôi không dám chắc. Hiện giờ tôi bị người ta khóa cửa nhốt trong kho, không ra ngoài được." Trần Hạo im lặng ít nhất 3 giây. Chu Quyết chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề. Hắn trầm giọng: "Cậu xác định thi thể đó là Như Lan ạ?" Chu Quyết ôm đầu, lại liếc nhìn bộ xương, sau đó lập tức rời mắt sang chỗ khác, đáp: "Không thể xác định, nhưng chắc chắn là thi thể phụ nữ. Mau nghĩ cách cứu tôi ra trước đã." Trần Hạo nói: "Cậu đừng lo, tôi tới liền đây. Giờ cậu xem thử trong chiếc rương kia còn có thứ gì."
Chu Quyết méo mặt nói:
"Anh Trần, độ khó cao quá đấy. Bộ xương hẳn còn đang nằm kia kìa. Chắc anh không định bắt tôi lật bộ xương đó ra chứ?"
Giọng Trần Hào có chút bực tức, hắn mắng:
"Cậu chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi hả? Bảo cậu xem thử thì cứ xem đi. Xác chết thì cậu sợ cóc gì? Nó bò ra ngoài cắn chết cậu chắc."
Chu Quyết uất ức lầu bầu, nhưng cũng chưa cúp điện thoại ngay. Nghe thấy tiếng Trần Hạo vội vã xuống tầng, biết được hắn đã xuất phát rồi. Cậu dồn hết can đảm thò tay vào rương, cảm thấy mớ tóc kia cực kỳ thô ráp và khô cứng, hệt như cây đay bị rút cạn nước. Bên dưới thi thể, Chu Quyết mò được một chiếc túi rất bình thường. Là túi sách ngang nhãn trên phố, chỉ là lớp ngoài trong cũ mềm, nếu vứt ra ngoài đường chắc chẳng ai thèm nhặt. Chu Quyết nhanh tay rút chiếc túi kia ra, như thể lấy được chìa khóa két sắt từ trong chiếc rương chứa đầy rắn độc. Cậu mở túi, bên trong có một gói khăn giấy đã dùng hết nữa, một thỏi son dưỡng. Ngoài ra còn có một cái bọc được bao bằng giấy báo cũ. Chu Quyết đặt túi sách xuống, sau đó mở bọc giấy. Ở trong đó có một chiếc đĩa CD và một thứ gì đó như là bản khác. Hình vẽ bên trên hết sức quái dị, giống như một loại ký hiệu nào đó của đạo giáo, nhưng lại tựa hồ một tấm bản đồ. Chu Quyết lại gói lại những thứ này rồi nhét vào ba lô của mình. Cậu nói vào di động:
có một túi sách nữ, bên trong có một chiếc CD và một bản khác.
Hơi thở của Trần Hạo vô cùng gấp gáp, hắn hỏi:
tìm nữa đi, xem còn có gì không. Còn nữa, cậu có thể xác định thân phận của người chết không?
Chu Quyết cười khổ đáp:
không thể nào, đừng nói là tôi chưa từng gặp Trần Như Lan. Kể cả gặp rồi đi chăng nữa, thi thể mặc áo liệm này cũng đã hóa thành đống xương trắng rồi, quả thật không thể nhận ra nổi.
Trần Hạo hơi trầm giọng, hắn nói:
không thể xác nhận ư?
Chu Quyết nói lại lần nữa, Trần Hạo liền bảo cậu tìm lại thử xem còn sót manh mối có giá trị nào không. Chu Quyết quay đầu định lục tìm một lần dưới hộp sọ của thi thể xem sao. Khoảnh khắc cậu thò tay vào đống tóc kia, cậu bỗng dưng cảm thấy như đang sờ vào da người. Cậu lập tức rụt tay lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống cổ, xương cột sống như bị hóa đá. Giữa mớ tóc của một bộ xương trắng lại sờ thấy da thịt mềm mại của con người. Hơn nữa làn da này cảm giác không giống của người chết, mà là của người đang sống sờ sờ. Cậu có thể cảm nhận được sự mịn màng và tính đàn hồi của nó. Chu Quyết vội run cầm cập hét vào di động:
Trần Hảo, mau đến đây, thi thể này lạ lắm.
Nhưng cậu nhận ra đầu bên kia không lên tiếng, cúi đầu nhìn thì thấy di động đã tắt ngóm. Cậu nhớ tối qua đã sạc điện rồi cơ mà, làm sao lại hết pin nhanh vậy được? Chu Quyết không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ lòng càng sợ hãi. Cái gian nhà kho chỉ có mỗi cậu và thi thể cổ quái kia. Lúc này đèn thoát hiểm đột nhiên bừng sáng, cái nhà kho u tối bị ánh sáng xanh lá bao phủ trở nên hết sức kỳ dị. Chu Quyết không còn cách nào kiềm chế nỗi sợ hãi đột ngột bùng phát trong mình, dùng lực đập mạnh cánh cửa nhà kho. Cậu chẳng hy vọng Trần Hạo có thể tới kịp trong vài giây nữa. Chưa biết chừng khi hắn xuất hiện cậu đã thành một xác chết khác rồi. Nghĩ đến đây cậu càng thêm sợ hãi, nhưng dù cậu đập cửa kho thế nào đi chăng nữa, vẫn không ai hay biết. Theo lý mà nói, trong thư viện yên tĩnh vang lên tiếng động kiểu này, thì chắc chắn là phải rất ồn ào rồi. Vậy mà hiện giờ, chẳng có lấy một người nghe thấy tiếng đập cửa của cậu. Chu Quyết thở hổn hển dừng hành động vô ích này lại, cậu chậm chậm quay đầu qua, phát hiện hài cốt vốn dĩ nằm gọn trong rương nay lại có nửa thân người bò ra ngoài, mở tóc hệt như mảnh vải đen xì mắc bên ngoài chiếc rương. Chu Quyết sợ tới nỗi cảm thấy tim mình nứt toát chỗ nào mất rồi. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Chu Quyết cứ giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với bộ hài cốt cổ quái kia. Đột nhiên cậu nghe thấy có âm thanh phát ra từ trong đống tóc phía trước. Âm thanh đó giống như một bà lão ngoài 80 tuổi đang lầm rầm điều gì đó. Vẫn chưa kết thúc, người thứ bảy vẫn chưa xuất hiện, vĩnh viễn sẽ không có kết cục. Chu Quyết tựa lên cánh cửa, lúc này cậu hận rằng thân thể mình sao không mỏng như tờ giấy để có thể truồng ra ngoài qua khe cửa. Cậu cũng chẳng rõ liệu có phải mình sợ tới nổi lên cơn động kinh, hay là bị cảnh tượng kinh dị dày vò trong thời gian dài, khiến lá gan của cậu ngày càng nhỏ. Cậu bỗng hỏi lại: người thứ bảy gì cơ? Giọng nói của bà lão 80 kia tiếp tục xuất hiện. Thời khắc người thứ bảy xuất hiện đồng nghĩa với sự thất bại của vòng 7 người. Chu Quyết lưng đẫm mồ hôi, cậu không ngờ thứ quái vật này lại có thể đối thoại với mình. Cậu liếm môi tiếp tục hỏi: thất bại, vòng bảy người rốt cuộc là như thế nào? Hai cốt phát ra tiếng răng rắc, bà ta nói,
đây là một bí mật bị chôn giấu rất rất lâu. Mẫu chốt của bí mật nằm ở cuối quyển sách, nhưng một khi đọc đến trang cuối cùng, cũng có nghĩa là nó đã tìm thấy các người rồi.
Chu Quyết đổ người tựa lên cửa, cậu hỏi,
vậy có cách gì có thể né tránh chăng?
Hài cốt nói một cách mơ hồ,
trong sách có câu trả lời, nhưng câu trả lời này không chính xác hoàn toàn. Bản thân quyển sách đó đã là một sai lầm.
Chu Quyết không hiểu nội ý của bà ta, nhưng cậu lờ mờ biết rằng nội dung trong sách không đáng tin chút nào. Chu Quyết định hỏi tiếp, nhưng thi thể lại mở lời trước.
Mấu chốt của quyển sách này không nằm ở diễn biến của câu chuyện, mà là ở ẩn tình đằng sau câu chuyện. Nếu đơn thuần dựa theo diễn biến câu chuyện để dự đoán kết quả cuối cùng, thì chỉ có thất bại.
Chu Quyết hỏi,
nếu thất bại thì sẽ ra sao?
Hai cốt lần nữa phát ra tiếng răng rắc, bà ta không nói nữa, nhưng Chu Quyết hiểu biết thất bại thì kết cục cũng chẳng thể khá hơn bà ta.
Cậu lắp bắp hỏi, Vậy bà có thể nói cho tôi, bà có phải Trần Như Lan không?
Ngay khi Chu Quyết hỏi xong câu cuối cùng thì đột nhiên cảm giác đằng sau có người đẩy mạnh cửa, cậu lập tức đứng thẳng. Tiếp đó Trần Hạo xông vào, hắn chạy tới nỗi mồ hôi đầm đìa, trong tay còn cầm một cái cờ lê không biết lấy từ đâu ra, trông có vẻ hắn phải phá cửa mới vào được.
Sự việc kinh hoàng xảy đến bất ngờ làm Chu Quyết sợ tới nỗi nhất thời nói không nên lời. Kỳ thực cậu cảm thấy mình chưa vải ra quân là đã đàn ông lắm lắm rồi. Nói cho cùng thì đây đúng là hoàn cảnh thách thức giới hạn thần kinh của con người mà.
Trần Hạo vỗ bồn bột lên má Chu Quyết mấy cái, cuối cùng Chu Quyết mới khép miệng lại. Trần Hạo hỏi,
hài cốt đâu?
Chu Quyết hệt như một nhân chứng gan thỏ đế trong mấy bộ phim hình sự, tay chỉ chiếc rương. Trần Hạo sải bước xong qua đó, hắn nhìn vào trong rương, chợt lùi hẳn mấy bước về phía sau, cuối cùng quay lại nhìn Chu Quyết. Chu Quyết vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu co rúm ở đằng sau theo bản năng. Trần Hạo nói với cậu,
cậu qua đây xem thử.
Chu Quyết nuốt nước bọt, thật sự cậu không muốn nhìn lại thứ đó, nhưng vì thể diện nên đành bấm bụng làm tới. Cậu ngó vào trong rương, phát hiện ở đó chẳng có thi thể nào hết, chỉ có một bộ áo liệm màu trắng đục và một đống vải đầy đen sì, còn giữa đống vải này là một tổ chuột nhắt. Trần Hạo quan sát Chu Quyết bằng ánh mắt quái dị, mà vẻ mặt của Chu Quyết bấy giờ thì không một ngôn từ nào đủ khả năng diễn tả được nữa. Tiếp đó từ phía sau lưng họ, giám đốc và chú Triệu chạy tới, hai người tiến lên trước nói,
cậu Trần, thật ngại quá, chắc là cửa đột nhiên bị khóa, may mà Tiểu Chu gọi điện thoại cho cậu, nếu không chúng tôi cũng không biết bên trong có người. Tiểu Chu, sao con không gọi to lên hử?
Chu Quyết cảm giác cả thể diện từ trong ra ngoài đều mất sạch rồi. Một mặt Trần Hạo rõ ràng đang nghi ngờ lời cậu nói ban nãy, còn hiện tại giám đốc hẳn nhiên đang coi cậu như thằng đần. Cậu ấp úng giải thích loạn cao cao. Trần Hạo đóng chiếc rương lại nói,
giám đốc, sao ở đây lại có một chiếc rương thế này?
Giám đốc nhìn rương, quay đầu hỏi,
anh Triệu, anh có biết rương này ở đâu ra không?
Chú Triều lắc đầu đáp,
rương này không phải tôi chuyển tới, chắc là anh cố,
phải hỏi anh ấy rồi.
Giám đốc nhìn thử cửa ra vào.
Anh Cố đâu? Sao chẳng thấy anh ấy?
Chủ Triệu lắc đầu nói không biết. Giám đốc không vui hừm một tiếng.
Anh xử lý cái rương này đi, bên trong lại còn có một ổ chuột nữa chứ. Các anh đúng thật là...
Hay,
nếu cấp trên đến kiểm tra chỗ này chẳng phải thành trò cười rồi sao?
Chú Triệu gật đầu lia lịa, theo giám đốc đi ra ngoài. Trong kho chỉ còn hai người Trần Hạo và Chu Quyết. Chu Quyết thấy không có người ngoài, vội vàng kéo cánh tay Trần Hạo nói:
Anh Trần, anh phải tin tôi. Tôi thật sự đã trông thấy hài cốt. Hơn nữa bà ta còn nói chuyện nữa kìa.
Trần Hạo hỏi:
Bà ta nói cái gì?
Chu Quyết nhìn vào mắt Trần Hạo.
Bà ấy nói thời khắc người thứ bảy xuất hiện, chúng ta sẽ thất bại. Mà đã thất bại thì đời chúng ta cũng tàn.
Trần Hạo lòng bỗng nặng trĩu. Hắn liếc nhìn bộ áo liệm màu trắng đục kia, hỏi tiếp:
Xì đi và bản khắc ở chỗ cậu chứ?
Chu Quyết gật đầu, chột dạ sờ ba lô. Sau khi xác định hai vật này chưa biến mất, cậu nói:
Đồ ở đây, tôi chắc chắn vừa rồi không phải ảo giác.
Trần Hạo lặng lẽ lại gần Chu Quyết. Lúc đi đến trước mặt cậu, hắn cúi đầu thì thầm bên tai:
Tôi tin cậu, cậu xem.
Dứt lời nhẹ nhàng đưa tay ra, trên tay có một cọng tóc rất dài. Chu Quyết kinh hoàng ngẩng đầu. Trần Hạo đã nhanh chóng giấu sợi tóc vào trong túi quần. Hắn vỗ vai Chu Quyết, nói:
Đi, về nhà.
Chu Quyết về đến nhà, Trần Hạo liền đặt ngay cái mông lên sofa, ôm ngực nói:
Anh Trần, đúng là anh chưa nhìn thấy đó thôi, đáng sợ lắm luôn, nó còn thật hơn cả phim kinh dị bà đề ấy.
Trần Hạo lấy một chai bia lạnh từ trong tủ lạnh ra, nói:
Uống đi cho đỡ sợ, rốt cuộc hôm nay cậu phát hiện được gì rồi?
Chu Quyết một hớp uống hết nửa chai bia, thở dài một hơi, đứng dậy nói với Trần Hạo:
Tôi có thể chắc chắn bác Cố và chú Triệu đều thuộc một trong số bảy người. Còn nữa, đây là đĩa CD và bản khắc.
Trần Hạo cầm bản khắc, lập tức lấy một tờ giấy photo cạnh tay, nói:
Cậu xem hai cái này có phải rất giống nhau không?
Chu Quyết nhận lấy giấy, hình vẽ bên trên quả thật rất giống, nhưng lại có gì đó không giống lắm. Trần Hạo đặt bản khắc vào máy quét, sau đó lại in ra một bản. Hắn cũng đặt hai tờ giấy photo lên bàn quan sát một lát, rồi lại lục tìm ra một đống tài liệu. Xong xuôi, hắn quay lưng về phía Chu Quyết nói:
Cậu đã từng nghe nói đến sát sát chưa?
Chu Quyết ừ một tiếng, trả lời:
Tháp bùn trong Phật giáo của dân tộc Tạng.
Trần Hạo cười đáp:
Đúng vậy, thực ra nó là từ ngoại lai được dịch âm từ Phạn văn. Ý nghĩa của nó trong Phạn văn là phục chế. Khoảng thế kỷ 13 được du nhập vào Trung Quốc. Trong số những tài liệu cuối cùng mà chị tôi để lại, có 3 bức ảnh tương tự như sát sát. Bên trên những thứ này có hình vẽ tương tự như bản khắc kia, nhưng nội dung của hình vẽ tạm thời chưa thể hiểu rõ.
Chu Quyết châu mày nói:
Nó có quan hệ gì với Phật giáo không?
Trần Hạo cầm lại tờ giấy photo, tiếp tục nói:
Điều này rất khó xác định, cho dù là Phật giáo quen thuộc nhất với chúng ta, dựa theo tông phái đã có thể phân thành 10 loại. Trong Phật giáo Đại Thừa bao gồm Thiên Đại Tông, Tam Luận Tông, Duy Thức Tông, Hòa Nghiêm Tông,
Luật Tông, Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Thổ Tông, hay còn gọi là Hiển Giáo. Còn trong Phật giáo Tiểu Thừa thì có hai tông là Cầu Xá và Thành Thực. Tư tưởng và giáo lý của những tông phái này tồn tại khác biệt rất lớn. Mỗi tông phái đều có bí pháp và mật hiệu không được truyền ra ngoài. Nếu cậu định tìm kiếm điều gì từ số tranh ảnh này, chắc chắn sẽ phải đi đường vòng. Chu Quyết cầm chai bia nói,
xác chết kia nói rằng, nếu chỉ dựa theo khuôn mẫu trong sách thì chúng ta sẽ thất bại. Hơn nữa tuyệt đối không được để người thứ bảy xuất hiện, bằng không chúng ta cũng đi đời nhà ma. Bây giờ chúng ta đã có 5 người, không biết khi nào sẽ xuất hiện người thứ 6, thứ 7.
Trần Hào càng chìm sâu vào suy nghĩ, lúc này lại có người gõ cửa. Tam Béo, Khỉ Con và Lão Cẩu đứng trước cửa. Ba người họ đều chạy đôn chạy đáo cả một buổi sáng, mồ hôi đầm đìa. Tam Béo gân cổ kêu cha gọi mẹ nửa ngày trời, rồi đặt mông xuống cạnh Chu Quyết, gã nói,
anh Trần, viện nghiên cứu mà anh giới thiệu xa quá đi, tôi đi đến gãy cả hai chân rồi. Cơ mà anh yên tâm, bản mẫu anh đưa tôi, tụi tôi đều đích thân xử lý, không để người khác làm qua loa tí nào. Anh em ở đó đúng là hay thật đấy, không những giúp tụi tôi chuẩn bị máy móc, phân tích ra chất liệu, thậm chí còn tần bốc tụi tôi là cái gì mà truyền ra đến từ Bắc Kinh. Có phải chiếm gió thành bão rồi không, Khỉ Còm nhỉ?
Ánh mắt Khỉ Còm lũy lên vẻ bất an, gật đầu. Trần Hạo thản nhiên hỏi,
không có gì, đấy là do tôi bảo cậu làm mà, tìm ra chất liệu gì chưa?
Tam Béo uống ngụm trà, quẹt môi nói,
tìm ra rồi, trong trang giấy hoàn toàn không có vấn đề, mực in cũng không có vấn đề ở khâu đóng sách.
Trần Hào không nói chen vào, Tam Béo vẫn khát nước, lại uống một ngụm lớn rồi lấy bản mẫu và một tập báo cáo tiếp tục nói.
Thế này nhé, gãy sách của thập niên 50 cơ bản đều dùng chỉ khâu, còn hiện tại hầu như đều dùng keo dán gãy. Mà quyển sách này vừa nhìn đã biết là thứ của thập niên 50, nên nó dùng chỉ khâu và đóng gãy theo kiểu hiện đại. Bởi vậy, trong bản mẫu anh đưa tôi, chúng tôi đã phát hiện ra chất liệu đặc biệt trên dây buộc gãy sách.
Tam Béo đảo mắt, hỏi bằng giọng thần bí,
anh đoán xem là chất liệu gì?
Chu Quyết sốt ruột như ngồi trên đống lửa, làm gì có thời gian rảnh mà giỡn với gã. Bỗng Trần Hạo ở bên cạnh nói,
tóc.
Tam Béo búng tay cái tách, vỗ đùi cái đét nói,
anh Trần, siêu nha, sao anh đoán được thế?
Trần Hạo nói,
tôi cũng chỉ đoán bừa thôi.
Chu Quyết hoài nghi liếc nhìn Trần Hạo, thấy đối phương cũng quay sang cậu. Chu Quyết chỉ lúng túng vò đầu. Trần Hạo lườm cậu một cái,
cái này có căn cứ cả đấy. Lần đầu tiên Chu Quyết nhìn thấy quyển sách đã nói có gặp một người phụ nữ có mái tóc rất dài. Lần tiếp theo khi trông thấy quyển sách thì mái tóc đen lại xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu ấy. Đồng thời trong truyện cũng nhắc đến tóc. Vậy nên tôi liền nghĩ tóc nhất định đóng một vai trò rất quan trọng nào đó. Về sau tôi lại tìm thấy tóc trong chiếc rương. Tam Béo cũng nói dây cố định gãy sách có vấn đề. Vậy thì nhiều khả năng là chất liệu làm nên quyển sách có chữa tóc.
Thấy Trần Hào giải thích trọn vẹn như vậy rồi, Chu Quyết cũng không tiện nói thêm, đành lúng túng cười mấy tiếng nhận lỗi.
Anh Trần, tôi cũng đâu nghi ngờ gì anh, chỉ là không ngờ anh thực sự có thể đoán được thôi mà.
Trần Hạo cười đểu,
Thì ra em cậu đang nghi ngờ tôi à, tôi không biết đó nha.
Nụ cười của Chu Quyết càng thêm quẩn bách, cậu vội chuyển chủ đề.
Nói vậy thì sợi dây cố định quyển sách này có tóc ngươi, có phải tóc của phụ nữ không?
Tam Béo gật đầu đáp.
Chắc chắn luôn, đó là thập niên 50 cơ mà, ông tưởng là thời nay chắc. Giờ ấy à, cánh đàn ông còn trang điểm xinh đẹp, đầu tóc chải chuốt hơn cả chị em. Tôi có thể khẳng định đây chính là tóc của nữ giới.
Trần Hảo nói,
tôi biết rồi, cậu đặt báo cáo xuống đi, bây giờ phải thực hiện công việc tiếp theo của chúng ta rồi.
Mọi người không nói chuyện nữa mà nhìn chằm chằm quyển vòng bảy người đặt chính giữa bàn kia, lại phải lật sang một chương mới rồi.